Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, sách nói Văn Sao, thi kệ Toát Yếu của Ấn Quang Đại Sư, sưu tầm Sa Môn Thích Giác Nhàn, người đọc Thích Nhuận Minh, thi kệ Toát Yếu phần cuối. Luận về bán Phật. Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật, tùy thuận căn cơ thuyết pháp độ quần manh, giúp tiêu trừ vọng nghiệp hiển bổn tâm. Chúng sanh thấy Phật là chúng sanh trần tục, nên 95 ngoại đạo nơi thiên trúc, tại Trung Hoa thì có bọn hữu nho, dốc một lòng hủy diệt bán Phật môn, phá hình tượng đổi tên danh vị Phật, ví như trẻ dùng tay che mặt nhật, càng cố công càng lộ rõ chỗ ngu si. Có biết đâu tâm Phật bất tư nghì, kẻ nghe được câu kinh như gieo trồng hạt giống, như giọt mưa xuân thấm nhuần khắp chốn, tươi mát cội mầm nảy lọc non xanh. Xưa nay văn chương chỉ vài ba nơi nổi tiếng thịnh hành, riêng giáo pháp lan tràn muôn cảnh giới, bốn biển năm châu hằng vô số cõi, khác nho gia Phật lấy giác làm tông, khiến thủy giác và bổn giác hòa chung, viên tánh đức tức tụ thành quả Phật. Nho gia nói về việc minh minh đức, Phật lấy việc thấy tánh rạng rỡ bản tâm, thanh văn duyên giác đoạn kiến tư hoặc đắc lục thông, trại 41 địa phá vô minh thành Phật vị, thủy giác hợp bổn giác chánh chân bất nhị, Phật tùy duyên thuận nghịch lợi quần manh, Đức Thích Ca vô lượng kiếp độ sanh, ứng thân trại khắp 3.000 thế giới, tùy cơ lập giáo ra vào các cõi, khi thị hiện sanh thân, khi thị hiện niết bàn, như vầng dương rực rỡ chẳng khi tàn, như ông lái đưa thuyền hai bến nước, kẻ ngoại đạo trộm lời kinh nói sau nói trước, lại dùng danh hiệu Phật để tu tà, Phật thương đời nên không ngớt lại qua, hiện muôn thân tướng gọi người trong cõi mộng. Số 8. Luận về kinh điển. Người minh mẫn học giáo tông tánh tướng, vẫn phải lấy tịnh tông làm chánh hành tu hành. Kẻ căn cơ thấp kém thiếu thông minh, càng nên chọn tịnh tông làm tuệ mạng. Pháp Phật vô biên khó liệu thông tường tận, không dễ gì theo sách vở thấy được chân như. Việc hiệu đính bản kinh không khéo thì hư, chớ vội vã phê bình không chính đáng. Kinh Hoa Nghiêm là vua trong tam tạng, các kinh đại thừa lấy thật tướng làm tông, diệu pháp liên hoa uy nhất hội tam, khai tích hiện bổn khai quyền hiển thật. Tông Thiên Thai nói rằng, diệu pháp liên hoa thuần viên độc diệu, vượt qua quyền chỉ giảng đốn giáo môn, nhưng phải biết rằng, mỗi tàng kinh ứng hợp pháp viên thông, năm thời giáo vì đổi cơ mà lập. Số 9. Luận về bốn cõi tịnh độ. Cũng như vậy, nay nói về bốn cõi, phàm thánh đồng cư là cõi đới nghiệp vãng sanh, cõi phương tiện hữu dư là cõi của nhị thừa, đã đoạn diệt kiến hoặc và tư hoặc, cõi thật báo của hằng sa Bồ Tát, đoạn vô minh và chứng đạo từng phần, thường tịch quan là cõi Phật Pháp thân, thường tịch thường chiếu bát nhã và giải thoát. Luận về xử lý đọc Di Đà yếu giải, trí đức và đoạn đức thảy viên dung, nên biết rằng cõi thật báo và tịch quan vốn dĩ hòa chung, bởi xứng tánh nên gọi là thật báo, tịch quan tức nhập vào ngôi Phật bảo, gọi là hai nhưng tánh tướng nhất như, tánh là tịch quan tướng như vi trần hiện khắp thái hư, tánh như gương báo tướng đến đi đều rõ mặt. Hồ đến thì hiện hồ, hán đến thì hiện hán. Vì muốn người dễ rõ thông nên mới nói cách ly, hữu tướng vô tướng, hữu vi vô vi. Cùng nghĩa ấy tuy có cao có thấp, nhưng chẳng phải vô tự hơn hữu tự, chẳng phải vô vi luôn siêu việt hữu vi. Bởi có người chẳng tin cảm ứng bất tư nghì, cho rằng cảnh Phật chỉ do tâm biến hiện, thiền lấy tự tánh nguyên lai làm tông chỉ, tịnh lấy tính hạnh nguyện mở đường đi. Bởi đời này người thượng trí khó gặp thay, nếu lại dạy người tham cứu câu niệm Phật, phàm phu dù tham cứu được vẫn chỉ là tỏ ngộ. Tham không xong thì diệu ngộ chẳng phải gần, biết kẻ niệm Phật là ai tức thấy được tánh chân, đà đến chỗ đại ngộ và đại triệt. Cũng chớ cho rằng tịnh tông dành cho người hạ liệt, người cầu sanh đất Phật há ngu si, người tham thiền đời nay thiếu thiện tri thức chỉ bày, khó có thể đến chỗ minh tâm kiến tánh. Có thể nói cảnh kia tùy tâm hiện, nhưng chẳng thể cho rằng không có cảnh Phật lúc lâm chung. Vốn biết rằng không một cảnh ngoài tâm, nhưng cảnh giới Phật là pháp môn tu chứng. Như kẻ về đến nhà sau tháng năm phiêu lãng, chớ nói duy tâm mà phá hoại pháp Như Lai, mở miệng nói duy thì đã lầm sai. Tâm có thật biết khi nào chân khi nào vọng. Xưa kia Lã Thuần Dương gặp Chung Ly Quyền nơi quán trò, họ Lã gối đầu trên chiếc gối của họ Chung, trải giấc mộng dài 50 năm phú quý tột cùng. Lúc tỉnh dậy nồi kê vàng chưa chín, đó chỉ là cảnh do thần tiên hóa hiện, huống chi là cảnh Phật hiện sao dám làm bàn. Chớ nói về cảnh Phật qua kiến thức thế gian, tuy là một niệm hiện 3.000 thế giới, như trong một tấm gương hiện hình muôn cảnh vật, sông núi chập trùng, liễu múa hoa cười, nhưng gương bất động, chẳng đổi chẳng dời, sắc pháp thế gian mà còn như thật, huống chi là người đã chứng tâm đồng tâm Phật, trên đầu sợi lông hiện cõi bảo vương, ngồi trong vi trần chuyển đại pháp luân. Cho nên cảnh Phật hiện cũng tùy theo sở chứng, người thấy được diệu cảnh chẳng phải là vô cớ. Bồ Tát dùng quyền hiển thật, dùng ứng hiển chân, như Bồ Tát Văn Thù ứng hiện Ngũ Đài Sơn, như Quán Thế Âm nơi Phổ Đà hiện tướng, nhưng cũng lắm kẻ chưa từng thấy được, nghe truyền tai thì tiếp tục truyền tai. Năm Quang Tự Ấn Quang tôi đến viếng Ngũ Đài, bởi muốn tìm đọc Thanh Lương Sơn Chí, hơn 40 ngày gặp nhiều người triều bái, kể nhau rằng thấy được Đức Văn Thù. Nói thấy thì nhiều, chẳng mấy kẻ trì tu, nên có thấy cũng chẳng thể là thật thấy. Luận về thần thông nên biết sư đạo tế, ăn thịt uống rượu để tự che đức thánh nhân, giả làm người ngu hồng ở lại cõi thế gian, ăn chim chết khi ói ra thành chim sống, uống chung rượu khạc ra thành vàng tô tượng. Nếu cho rằng Bồ Tát cũng như ai, nếu người đời uống rượu mà chẳng cùng với đời say, nếu ăn thịt mà nhả ra sanh mạng, thì hãy uống rượu ăn thịt như Bồ Tát, còn bằng không xin chớ có đa ngôn. Cái khổ thế gian là thuốc trị bệnh chẳng gì hơn, thân trôi dạt biến ra thành pháp bảo, người ở Bắc Câu Lô Châu không vào được đạo, người cõi Diêm Phù oan khổ với giả dầu, một đời không kết thảm thì cũng đeo sầu, chợt nhìn lại tiếc tháng ngày trôi nổi, dần phiến băng tâm cầu sanh về đất mới, rủ sạch bụi hồng tìm lại nét phong tư, dúm phù hoa vừa dập đã bao thu, miền phước địa nay gieo trồng giống Phật, ai biết được kẻ ngang tàn bội bạc, lại chẳng là một Bồ Tát ứng thân, đọa đầy người gây não hại khốn cùng, như tiếng trống thúc giục người mê muội, nay lại nói đôi câu về xá lợi, còn gọi là kim cốt hoặc xương thiên, kết tụ do tâm và đạo hợp thành, chớ chẳng phải tinh khí thần tu luyện. Cũng không phải khi hỏa thiêu mới hiện, nơi người chăn tu xá lợi sống tượng hình, xương thịt tóc da mỏi mỏi kết tinh, bởi thân ấy không phải là thân ô trược. Thiền sư Tuyết Nham cạo tóc hóa thành xá lợi, có người trì danh miệng nhã ngọc phun châu, người in kinh thấy ngọc giữa long thư, người theo tượng đầu kim tuôn chỉ ngọc, ngày hỏa thiêu sư trường, trời nổi cơn gió lốc, khói mù bay muôn dặm biết đâu là, khói đến nơi nào thì xá lợi tựa châu xa, đồ chúng thâu nhặt mang về hơn 4 thạch, tuy màu nhiệm nhưng rõ ràng minh bạch, chẳng có điều chi gọi là giấu kín bí truyền. Tà đạo dùng cách bí hiểm buộc phải thệ nguyền, lời độc hại tương tự như áp đặt. Đức Thế Tôn không có pháp gì bí mật, dạy một người không khác dạy trăm nghìn. Giữa đạo tràng nói lời chánh đại quang minh, không bưng bít không đặt người canh gác. Người học Phật phải đề cao cảnh giác, chớ lầm bọn yêu tà mượn pháp Như Lai. Khi dạy người thì cửa đóng then cài, luôn chiêu dụ rằng có khẩu truyền huyền bí. Việc cầu cơ cũng là một trong những trò nhảm nhí, chiêu cảm hồn ma giả dạng thánh thần. Hỏi chuyện thế gian thì chuyện biết chuyện không, hỏi Phật Pháp thì nói quanh nói quẩn. Hồn nương dựa vào lòng người dẫn dắt, thánh muốn dạy người chẳng nhọc dán vào cơ. Lòng tham cầu sanh tai họa khó ngờ, hãy chuyên chú vào pháp môn niệm Phật. Số 10. Luận về giáo dục gia đình. Gia đình hưng thịnh cần gia quy nghiêm chỉnh, tan nát gia đình bởi bỏ phế gia quy. Muốn con nên người, cha mẹ thận trọng mỗi hành vi, tránh nhân ác và dạy con trồng nhân thiện. Giáo dục trong gia đình là điều khẩn thiết, hãy dạy con từ lúc bế trong nôi. Khi lớn lên quen tánh thiện bước vào đời, đối cảnh gặp người biết câu nhân ái, không như kẻ ỷ vào thông minh khinh người ngu dại. Dù tài cao chí lớn học rộng biết nhiều, không biết nghĩa nhân mê lợi đánh liều, hủy diệt đạo nghĩa khinh thường nhân quả. Đa phần người như vậy do gia đình buông thả. Lúc bé thơ hãy dạy tánh siêng năng, hãy dạy con làm những việc vừa sức vừa thân, chớ cung cấp áo quần xa hoa lòe loẹt. Khi con phí phạm vật dụng nên răn đe giải thích, dạy con biết ơn người chế tạo vung trồng. Khi con biết đọc hãy cho con sách dạy đức ân, gây dựng nền tảng từ thuở còn bé bỏng. Cha mẹ không dạy con đúng cách khi con hư hỏng, không biết lỗi mình chỉ biết chối bỏ con. Vừa thiếu lòng nhân mà trọng trách chẳng vuông tròn, trách người dễ trách chính mình chẳng dễ. Dạy con như vậy đứa có thiên tư xuất thế sẽ trở thành bậc anh kiệt vĩ nhân. Đứa không sẵn thiên tư cũng sẽ có tình thương, tánh vốn thiện sẽ dạy người hướng thiện. Không biết dạy con nên đứa thông minh dễ thành ngụy biện, kênh kiệu với người bởi chẳng biết nhún nhường. Không biết thương người ngu dại bởi thích phô trương, không được dạy khuôn phép nên biết đâu đạo hiếu. Cha mẹ thương con nên dạy câu Phật hiệu, vun bồi phước tuệ tăng trưởng thiện tâm. Từ ấu thơ dạy không làm hại thú cầm, khi không lớn ngại làm điều gian ác. Dạy con thành nhân là việc làm bậc nhất, mỗi việc làm đều theo dấu hiền nhân. Đó chính là dùng thế tục tu chân, tình yêu mến nên mang màu bi trí. Đứa nhỏ dại thường cận kề mẹ chị, nên vai trò phụ nữ chớ xem thường. Xưa thái phu nhân sanh hạ văn vương, đức lớn rộng dạy con thành bậc thánh. Muốn dựng nước con gái là điểm chánh, là người sanh thành và ảnh hưởng bậc trượng phu. Nếu thọ bé thơ không được dạy toàn chu, khi làm vợ biết đâu là chánh đạo. Sanh con cái nếu không phải do hiền mẫu, bước vào đời biết thành bại ra sao. Giúp chồng dạy con là trách nhiệm bậc nữ lưu, chớ bươn bãi theo cành mà bỏ gốc. Ấn Quang tôi thường nói, nữ nhân chính là bậc tề gia trị quốc, tự bên trong rường cột của lương tri. Đời nay lắm kẻ chỉ lo trao chuốt mặt mày, lòng bất thiện dạy con lời bất thiện. Mẹ là hiền mẫu thì hiền nhân xuất hiện, giáo dục gia đình chuyển cộng nghiệp đó thôi. Tai họa liên miên bởi giáo dục suy đồi, chẳng lo thất đức mà chỉ lo thất nghiệp. Muốn có con hiền hãy nên bồi đức, biết đạo trời thì gầy dựng được thế gian. Thank you. số 9 La Mã, khuyên nhủ các thiện tín tại gia không nên phân đôi khổng học và Phật học, phải tận luân thường mới tận được bổn tâm. Nho học dạy người tận hiếu tận trung, Phật học dạy người khai tâm mở tánh. Việc lành thì theo, việc ác thì xa lánh. Kẻ bất nhân há dễ vào Phật đạo được sao? Nền móng nhà suy sụp lại muốn xây cao, tà tâm không sửa mong chi thành Phật. Trên đường đời hiếu đạo là bậc nhất, há xếp trang kinh liền hỗn láo với mẹ cha. Chánh báo và y báo cũng do ta, chớ phiền trách chớ đổ thừa mệnh số. Khách gặp hôm nay do ta mời từ mấy thuở, quả ác theo nhân ác chẳng làm sai. Đã vào chung một nhà cẩn thận giữ hòa hài, lòng từ ái sẽ chuyển xoay nhân quả. Pháp Phật dạy gồm thu chính pháp giới, Phật không thuyết lời kinh mà người chẳng thể thực hành. Chớ bảo rằng pháp Phật tận mây xanh, pháp phàm tục mới dễ sanh dễ sống. Đã dễ sanh thì cũng là dễ diệt, dễ sống thì cũng dễ chết vậy thay. Nên phát huy thiện căn tánh đức mở khai, dù trong thế tục cũng trọn đường thế tục. Ngoài huyền cơ nương nhờ vào Phật lực, Phật dạy về nhân quả suốt ba đời, đoạn hoặc chứng chân viên mãn bồ đề, là những việc nho giáo chưa hề nghe đến. Huống chi là vô tu và vô chứng, là pháp thâm sâu nho giáo lượng được sao? Nhưng phải đi cho vững trước khi muốn trèo cao, muốn hiểu Phật tổ trước phải theo hiền thánh. Kẻ trái nghịch luân thường thì dám cùng ai sánh, lại chen vào cửa Phật nói chuyện thấp cao. Cha hãy từ, con hãy hiếu thì mới luận cạn sâu, học căn bản vững thì lo chi không đạt đạo. Nho giáo là nền móng trải đường Phật đạo, nguồn đã sạch thì nước hẳn trong veo. Muốn là chân Phật tử thì chân nho phải học theo, muốn thành Phật trước phải là quân tử. Vua chọn trung thần từ trong hiếu tử, kẻ tiểu nhân làm sao gánh được đạo Như Lai, làm sao nói tuệ mạng hóa độ muôn loài. Nên phải biết pháp Phật gồm thu tiểu đài, pháp thế gian xuất thế gian đều trong Phật pháp. Nhân đạo vẹn toàn thì Phật đạo mới viên dung. Nếu đối cha bất hiếu, đối vua bất trung, lễ nghĩa liêm sĩ chẳng hề sáng tỏ, thì dù có xây chùa cao khua chuông đánh mỏ, không tu tâm Phật chẳng thể gia trì. Như người ngộ độc uống thuốc bổ vào thì có ích chi, trước phải ói ra cái độc gọi là đoạn hoặc. Số 1. Khuyên nên tại gia hoằng pháp. Học Phật là để khôi phục bản tâm, không phân biệt còn tóc hay cạo tóc. Với cư sĩ, nhà chính là trường học, pháp quyến không ngoài cha mẹ vợ con. Tự tu hành khuyên nhủ bạn đồng môn, cùng quy hướng trì danh cầu cực lạc. Khuyên cha mẹ tu hành là con đại hiếu, biết lạc về đâu khi cha mẹ mất thân. Xưa vua Đại Vũ là bậc thánh nhân, vẫn không thể cứu khi cha đầu thai làm thú. Với người chung quanh lòng hằng khuyên nhủ, một người cầu vãng sanh tức thêm một Phật viên thành. Đây mới chính là ý nghĩa đầu sanh. Tâm hằng tư lự, lo chúng sanh không tin nhận, bỏ mất cơ hội đời đời không thấy Phật. Đức từ bi thể hiện tại nơi đây, hằng nhắc nhở người hết già tu trì, nhớ nỗi khổ luân hồi trong sáu ngã. Người thế gian dễ theo đời xa đọa, khi biết tu hành lại cầu phước báo nhân thiên, cầu thần thông, cầu tuổi thọ thần tiên, không biết nguyện được sanh về lạc quốc. Chữ hiếu của thế gian thường theo cành bỏ gốc, dạy chăm lo cung cấp vật cần dùng, dạy quạt hè ấp lạnh lúc trời đông, dạy thành đạt làm rạng danh tiên tổ, sợ mất giống nên gả chồng dựng vợ, sợ lúc qua đời không có kẻ khói hương, sợ mất bàn thờ mà chẳng sợ lỡ mất Tây Phương, dù chu đáo nhưng vẫn là thế sự. Đối với giải thoát không mảy may ích lợi, dù được xem là hiếu tự tiếng lưu đời, cũng chỉ là câu khen ngợi nhất thời, sao sánh được với tấm lòng từ mẫn. đạo hiếu xuất thế gian lìa tâm vương vấn, vượt thái tình lo sanh tử của mẹ cha, khuyên cầu Tây Phương như dục mẹ về nhà, khuyên tìm bổn tánh như tìm gia tài chôn kính. Kinh Địa Tạng nói về kẻ ngu si hiếu kính, lúc cha mẹ lâm chung lại giết hại heo gà, mang lên bàn thờ như kết chặt mối oan gia, khiến cha mẹ càng khó khăn siêu độ. Người đại hiếu vẹn hai đường lớn nhỏ, cả thế gian và cả suốt thế gian, thường chăm nom nhưng khéo léo khuyên can, dùng thân chính mình nêu gương đạo hạnh, khuyên niệm Phật ăn chay cầu sanh cõi tịnh, không tạo thêm tội thì đới nghiệp vãng sanh, chính phẩm sen vàng an trú tánh linh, nơi đất Phật sẽ viên thành quả Phật. Nếu cha mẹ đã bỏ thân ngày ngày truy tiến, luôn tu hành mong hồi hướng Tây Thiên, nếu chưa vãng sanh thì sẽ được vãng sanh, nếu đã vãng sanh nâng cao phẩm vị, được như vậy tức làm bốn lời nguyện thề, cũng hoàn thành pháp tự lợi lợi tha. Không những là báo đáp hiếu mẹ cha, mà công đức chính mình thêm thù thắng, đó là kẻ biết dùng thân thuyết pháp, lục đạo chúng sanh là quyến thuộc lâu xa, độ chúng sanh tức trả hiếu mẹ cha, nên Phật dạy hiếu thuận là chí thạo, nên phải biết một chữ hiếu trả cho tứ sanh lục đạo, trong luân hồi đã thay mặt đổi tên, gặp lại nhau chẳng biết để đáp đền, việc nhỏ nhất là trường chay không giết hại, với người không tin chẳng nên tranh cãi, làm hết phận mình theo thuyết chính danh, không nên ép người niệm Phật vãng sanh. Chẳng khác kẻ đè đầu bò cho gặm cỏ, thời nay pháp nhược ma cường người tại gia nên hỗ trợ, chuyên trì ngũ giới niệm Phật Di Đà, tự mình tu hành khuyên nhủ gần xa, phải biết rằng đó là việc chung của tứ chúng, thân tâm đoan chánh người người văn phục, không khiến sai mà người tự y theo, như gió thổi qua cỏ nếp thuận chiều, giữa phố thị nói làm theo chánh kiến. Nên Ấn Quang tôi viết câu đối liễn, đường tắt Tây Phương nếu chẳng biết dùng, pháp Phật trong chính cõi đâu là chỗ viên dung, bỏ pháp tịnh độ Phật mười phương không độ khắp. Số 2. Khuyên nên ở nơi trần thế học đạo. Hàng cư sĩ có trăm điều lo tính, cha mẹ, vợ con, công sở, cửa nhà, nên tùy phận mình mà tu tập tại gia, chẳng thể bỏ tất cả ngồi yên mong nhập định. Cho nên niệm Phật là pháp môn cứu cánh, khẩu niệm hay tâm niệm cả mọi thời, lúc đến đi khi ngủ nghỉ đứng ngồi, tâm luôn giữ lấy một câu Phật hiệu. Muốn học pháp xuất thế, thân không cần xuất thế, sống giữa chợ đời, nương pháp Phật chuyên cần, đi đứng nằm ngồi, nói nín uống ăn, nhất cử nhất động đều thuận theo Phật trí. Được như vậy, một niệm gồm thu 3000 cảnh giới, huống chi là việc đoạn hoặc chứng chân, liễu thoát tử sanh ngự cõi liên bang, xưa cũng vậy mà ngày nay cũng vậy, có khác chi duy ma bàn cư sĩ, đệ tử Như Lai phải đâu tất cả phải vào chùa, sống tại gia nhưng việc ác ngăn ngừa, giữ câu Phật hiệu, thân tâm hằng kiểm thúc, ngày cũng như đêm, năm canh sáu khắc, giữ chân tâm như giữ tuệ mạng Như Lai, đến một ngày phát hiện thực tướng không hai, sánh vai bậc xuất gia đâu thua kém, vẫn hơn kẻ cạo đầu nương cửa Phật, chuông mỏ lơ là kinh kệ qua loa, yên phận dần già mặc ngày tháng lại qua, chưa ngộ được đạo huống chi là chứng đạo, sống đời tại gia nhưng biết lấy khổ làm pháp bảo, bổn phận viên toàn, đủ đức hiếu sinh, có tiền tài thì cứu giúp kẻ lên đên, có trí tuệ thì khuyên người nên niệm Phật, như thuyền xuôi dòng căng buồm trên sóng nước, chẳng nhọc công lao liền đến được bờ kia, nếu lãm thông thì thiền tịnh song tu, nhưng phải lấy tịnh môn làm rường cột, nếu là kẻ trung căn thì không cần thông kinh luận, nhưng luôn ghi lòng việc ác không làm, luôn trì danh hiệu Phật hướng liên bang, tuy nhàn hạ nhưng bên trong ngầm thông Phật trí, cẳng cần công phu nghiêng về người chánh tín, được lợi ích thâm sâu hơn kẻ đa văn, bởi đa văn nên cứ mãi tính toan, dùng tri kiến thế gian mà luận nghị. Nếu biết buông xả trăm lo ngàn nghĩ, sẵn thông minh sẽ triệt ngộ không lầm, tính hành nguyện song hành sẽ vào được bản tâm. Nếu chẳng vậy, tri thức kia chỉ để dành phỏng đoán. Kẻ tham thiền nếu không minh tâm kiến tánh, suy luận nọ kia thì chỉ là mớ kiến thức tả tơi. Mang tiếng tham thiền nhưng chỉ là tham chữ chuộng lời, càng nghiền ngẫm càng xa vào bế tắc. Người diệu ngộ là ngộ ra tánh Phật, nào phải đâu chỉ dạy được nghĩa văn chương. Thấy tánh rồi thực chứng mới phi thường, nếu chẳng được vậy phải gia công quán chiếu. Số 10 La Mã, thư gửi người học Phật. Chứng tánh Phật mới là điều khẩn yếu, dù tiệm dù đốn đó là việc đương nhiên. Dù tu muôn pháp môn tịnh luật giáo thiền, cũng không ngoài mục đích ngộ và nhập bản tánh. Điểm thù thắng trong tịnh môn là tính nguyện hạnh, nương uy thần Phật lực ứng sanh thân. Trên đài sen là đồng tử cõi liên bang, chứng bất thối lấy Phật tâm làm đuốc tuệ. Nếu sống buông xuôi tuôn theo trần thế, lúc lâm chung thần thức sẽ lao đao, bệnh tật rã rời, thân xác đớn đau, muốn quy niệm chẳng phải là dễ được. Ngày ngày nên tập rèn cho tâm thức, nhớ điều lành tưởng đến Phật không lơi. Khi trên hai bờ sanh tử thuyền mộc thuận dòng xuôi, thế mới chẳng uổng phí bao công hạnh. Thuận bản tánh thì gọi là Phật thánh, nghịch bản tâm thì gọi đó phàm phu. Chỉ hai đường thuận nghịch nhưng vẽ ra vạn pháp môn tu, bởi tùy căn tánh chúng sanh mà lập ra nhiều thứ bậc. Người thượng trí vượt quyền pháp chứng liền tánh Phật, lại có kẻ công phu suốt kiếp cũng không xong. Điểm then chốt là phải khéo biết dùng tâm, chớ leo lẻo tranh hơn theo thế trí. Lắm kẻ dám dẫn kinh để thuyết điều tà vậy, bảo người rằng Phật vốn chẳng dục tâm. Kinh A-di-đà nói tòa bảy báo đất vàng rồng, chẳng bằng kinh Kim Cang dạy lìa muôn sắc tướng. Cho nên cầu tịnh độ tức là theo dục tưởng, hạng người trên nào hiểu được lời kinh. Phải nên biết rằng cảnh giới Tây Phương là thực tướng trang nghiêm, là quả địa kết thành từ nhân địa càng sâu quả địa càng tối thượng. Ví như người lòng chính đại quang minh, mở miệng như hoa khai thanh thoát diệu hiền. Kẻ lòng xấu ác thì nói toàn lời thô tục, cũng như vậy, vô biên vô lượng quang nơi đất Phật, thất bảo hoàng kim từ công đức tạo thành, đọc Kim Cang thì nên hiểu lời kinh. Kinh luận về lý tánh hơn là về Phật quả, kinh dạy không trụ tướng để đưa đường bát nhã, dạy là không rồi liền dạy bất không, kẻ hí đàm kia không thấy được Phật ân, vì chúng sanh hạ liệt mà trăm ngàn lần giảng kỹ. Lại có kẻ phá bỏ luân thường đạo lý, chủ trương sống tự nhiên theo với bản năng. Thử hỏi, nếu mùa hạ lõa lồ, cớ sao đông đến lại che thân? Sao chẳng để tự nhiên trong buốt giá? Cớ sao lại phải trồng cây gieo mạ? Quả thật là người không hiểu lý vô tâm, lấy vô đối hữu, lấy có đối không, hóa thành kẻ không biết điều liêm sĩ. Lại có kẻ cho rằng phóng sanh là uổng phí, sông biển muôn trùng cá nuốt cá chỉ uổng công, thả xuống sông rồi lại vướng lưới ngư ông. Dù đã được cứu lại chẳng dễ gì sống sót, lý luận nói ra tưởng chừng thông suốt, hóa ra chỉ là lời chót lưỡi đầu môi. Bởi phước xưa nay được thọ thân người, nếu lại làm thân cá hẳn mong đừng vướng lưới. Đến lúc ấy làm sao dùng miệng lưỡi bảo người rằng chớ có thả tôi ra, nhỡ mốt mai gặp cá lớn chẳng tha, lại uổng phí việc phóng sanh tạo phước. Kẻ ngu si thích nói điều vô thưởng phạt, có biết đâu lời sằng bậy thốt ra, ngăn cản thiện tâm thì quả báo chẳng còn xa. Nếu chẳng vậy thì đất trời đều nghiêng lật, việc ác dù nhỏ quân tử không tạo tác, việc thiện dù nhỏ quân tử chẳng làm ngơ. Như kẻ kia lúc gặp tai họa bất ngờ, do ác báo nên không ai cứu giúp. Số 1. Tùy tự ý tam muội. Có người ở Vĩnh Gia hỏi về tam muội tùy tự ý. Đây là pháp môn tu hành từ thánh đến phàm. Sơ trụ Bồ Tát Viên Giáo gọi là sơ pháp tâm, là bậc đã chứng ba tâm và ba đức. Từ duyên nhân phát thiện tâm chứng giải thoát, từ liễu nhân phát tuệ tâm chứng bát nhã kim cang, từ chánh nhân phát lý tâm chứng đắc pháp thân, có thể hiện thân tướng khắp mười pháp giới. Số 2. Tướng đi oai nghi, đối ứng muôn duyên độ sanh các cõi, dùng mắt đại từ mà quán chúng sanh, lục ba la mật trên mọi bước chân, hiện vô ý thí dù xem thân như ảnh tượng, chúng sanh nhìn thấy oai nghi Bồ Tát, tăng trưởng tuệ mạng hiểu được ý vô sanh, Bồ Tát không chấp thân mình, không chấp tướng chúng sanh, không chấp việc hóa độ nên gọi là bổ thí ba la mật, phiền não diệt nên gọi là trí tận. Khi Bồ Tát đi, chúng sanh không bị tổn thương, trì giới ba la mật hiện trên mọi bước chân, không khởi niệm, không chấp thiên đàng địa ngục, vì không dao động nên gọi là nhẫn nhục, tâm không trước không sau, tinh tiến tu hành, không niết bàn, định loạn tử hoặc sanh, không cảm thọ gọi là thiền ba la mật, không thấy trói buộc cũng không giải thoát, không thắt không đắc chính là trí tuệ này, lục độ ba la mật viên mãn hiển bày, tâm thanh tịnh còn gọi là tự tánh. Tự tánh là niết bàn, mê tự tánh thì sanh tử, tự tánh không sanh diệt, đoạn hay thường, chúng sanh chân thật tánh vốn là không, chúng sanh chân thật không hề sanh không hề diệt. Hành thâm Bồ Tát đạo bậc chính chân Bồ Tát, như hư không chẳng hề ghi nhận có kẻ xuyên qua, như đất kia in từng dấu chân hoa, cũng chẳng lưu giữ hành tung và dấu tích, chân buông trên vạn ngã đường lòng tĩnh mịch. Không hề nghĩ rằng ta đã đến cõi này, không đi qua một chốn nào nhưng biết tất cả các chỗ đến đi, tuy không nhận nhưng tự nhiên quả báo, ví như mây trời lững lơ vô định hướng, mây không hề có ý tưởng sẽ thu mưa, nhân duyên hợp thì thấy án mây đưa, tướng muôn vật chẳng khác dòng mây nổi, tuy chỉ một đóa mây nhưng làm đổi thay cảnh giới, hoa lá mở lòng uống mỗi hạt mưa bay. Khi mưa đá nặng nề khiến tan tác cỏ cây, tất cả việc của chúng sanh đều không khác. Thân tâm tuy là không nhưng quả nhân thiện ác, rơi xuống muôn loài hoặc an lạc hoặc thê lương. Nếu có người tu thánh hạnh đắc trí tuệ thần thông, giáo hóa chúng sanh ví mây lành tuôn giọt ngọc. Người phá giới không được quả lành như người trì giới, tuy là không nhưng quả báo sẽ theo cùng. Bồ Tát hành đạo ấm giới nhập đều không, mênh mang rộng lặng nên quân ma không tùy tiện. Đó gọi là thủ lăng nghiêm đại định, không người chứng đắc không kẻ phát tâm, xử lý viên dung nên không hề mất quả nhân. Tuy không mất nhân quả nhưng là vô trụ xứ, bởi vì nhân không nên vô tạo tác, bởi quả không nên không chấp sắc hình. Tánh chúng sanh tức là tánh Bồ Đề, tâm chúng sanh Phật cả ba không khác. Kinh Di Ma nói, pháp không đến không đi không thường trụ, Bồ Tát hành đạo bất khứ bất lai, bởi vô minh nên nhân duyên có đến 12, nên phải biết bước ngược lại dòng ảo hóa, thấy cho kỳ được nhân duyên không có thật, hiểu được bản tâm tức vào được diệu môn, chứng được vô sanh tức vào được bản nguyên, nơi không tướng mạo hiện sắc thân tam muội, rộng rang như hư không mà ra vào các cõi, sanh không thật sanh, diệt không thật diệt vong, bất động như như, tánh tướng chung đồng, từ sơ phát tâm cho đến thành quả Phật, không theo thứ đệ từ địa này sang địa khác, một niệm này trùm khắp đại tam thiên, mười pháp giới rõ ràng gọi là tam muội chiếu minh, tam muội cũng có tên là biến giác, sắc thân hiện khắp mười phương thiện ác, tùy căn tánh chúng sanh mà thuyết pháp thiên viên, cũng chính là định lực thủ lăng nghiêm, tam muội tùy tự ý nơi đây đà thành tựu. Số 3. Tướng đứng oai nghi, thân như hoa mây lòng trong bóng gió, tâm tính này thực tướng chẳng từ đâu, hơi thở như sợi khói vương không xứ sở ra vào, lìa pháp giả danh tức là chánh kiến. Có được chánh kiến thì không vọng niệm, quán thân như bọt nước hợp rồi tan, quán thân như hoa đớm giữa không gian, không chấp ngã, đó gọi là trì giới, không chấp sáu căn, sáu trần, sáu thức, biết bản tâm này rốt ráo tịch nhiên. Tám pháp thế gian không làm sao động não phiền, được như vậy gọi là thu nhẫn nhục. Khi Bồ Tát đứng biết pháp không sanh không diệt, cả ba đời không pháp trước pháp sau, không trụ nơi nào cũng chẳng về đâu, luôn làm lợi người, đó gọi là tinh tiến. Khi Bồ Tát đứng thân và tâm không tịch, không chấp định không chấp loạn, bởi cứu cánh là không, nhập bất động tam muội hiện tất cả sắc thân, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ thiền ba la mật, như ảnh trong gương, như trăng in bóng nước, không chấp ta người, không chấp thọ mệnh vắng dài, không lấy không bỏ, hiểu căn tính chúng sanh, tùy cơ cảm mà như lời hoàng thệ, đó gọi là Bồ Tát đủ đầy trí huệ. Số 4. Tướng ngồi oai nghi. An tọa kiết già là một trong những công phu. Người tọa thiền thân tâm ngay thẳng dễ điều nhu, niệm niệm khởi thì thấy liền trước mắt Bồ Tát ngồi kiết già, chúng sanh nhìn hoan hỷ. Chỉ trong một cách ngồi bố thí pháp Bồ Đề, chúng sanh nhìn thấy dứt bỏ lòng mê, biết tất cả ấm giới nhưng không lay động, đó gọi là trì giới ba la mật. Chúng sanh nhìn thần thái bỏ đua tranh, thôi phân chia cãi cọ bởi lợi danh, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Khi Bồ Tát ngồi, thân tâm không mệt mỏi, khiến chúng sanh hoan hỷ phát tâm tu, bỏ giữ làm lành, tức tinh tiến công phu, lìa chấp trước đoạn diệt lòng tham ái. Khi Bồ Tát ngồi, tư duy không trói buộc, biết tính không của các pháp rộng rang, không định không loạn, tức ba la mật thiền tâm, tùy cơ cảm mà vào đời ứng hiện, biết sắc thân đến đi như vần nguyệt, bóng trăng in trên tất cả sông ngồi, tùy cơ duyên mà hóa độ muôn loài, như khúc đàn Atula không người khảy. Người cõi trời tai nghe lòng hoan hỷ, thanh thoát giữa trời không chỗ che ngăn. Bồ Tát tọa thiền biết vô ngại cõi thánh phàm, trong một niệm thọ trì muôn pháp Phật. Hiện vô lượng sắc thân tùy nghi thuyết pháp, trước mười phương chư Phật hiện thần thông, không ấm giới nhập sắc tướng cũng không. Vô lượng biện tài, đó gọi là bát nhã, trí tuệ tam thừa vượt qua bỉ ngạn, không từ đâu sanh, không đến từ nơi nào, không do quán bên trong, không do quán bên ngoài, không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, không xúc pháp thanh hương sắc vị, quán căn thức trần tự tánh là không, vì vô sở hữu nên đạo và quả viên thông, không quán chiếu thì làm sao sanh trí. Phàm phu duyên theo thức nên tâm phiền lụy, gốc sanh tử vung trồng quên trí tuệ thánh nhân. Nếu biết xoay chiều thấy được thánh tuệ căn, phá phiền não hàng phục thiên ma ngoại đạo. Vì biết thực tướng ngã pháp nên là bậc thánh, vô nhiễm nên rỗng lặng tựa không hư. Giáo hóa trời người làm bậc đại sư, nơi bến giác khiến người về bến giác, chấm dứt dòng lưu lạc từ kiếp này sang kiếp khác. Bởi chúng sanh và Bồ Tát chẳng phải hai, niết bàn vốn từ phiền não thoát thai, diệu pháp thân không rời thân bất tịnh. Chúng sanh thấy sắc xanh vàng đỏ trắng, khởi lòng mê phiêu bạc chẳng ngày về. Nếu biết sắc là phi sắc dứt đường mê, sắc đã vậy thì âm thanh cũng vậy. Số 5. Tướng nằm oai nghi. Đêm nằm xuống nguyện chúng sanh an nghỉ, tịnh thân tâm dừng lại những mê lầm, không nguy nan bất động gọi là an. Như thế nào gọi là tâm bất động? Khi mắt thấy sắc liền sanh dục vọng, duyên đưa đường thành nghiệp của chúng sanh, nghiệp sanh ra quả báo hết xuống lại lên, thọ thân tướng trong sáu đường thiện ác. Kinh Đại Tập Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, thấy sắc mà phát sanh ái dục bởi vô minh, lòng đắm mê tạo nghiệp gọi là hành, luôn mơ tưởng mong cầu do ý thức. Từ thức tạo nghiệp nên vào ra cõi thú, quán sát mắt này sắc thức ở nơi đâu, muốn thấy minh vô minh tìm ở chốn nào. Kinh Di Ma nói, thấy và không thấy đều như nhiên bất động. Khi Bồ Tát nằm yên, tâm không khởi vọng, ẩm giới không sanh làm lợi ích quần mông, căng trần thức như hoa đốm giữa hư không, không định không loạn đủ đầy ba la mật. Thân tâm bất động nhưng hiện thân mười pháp giới, vạn hạnh tùy cơ thường tịch chiếu mười phương, oai nghi hiện ra trong sáu thức sáu căn, nên khi đối cảnh thân tâm luôn an lạc. Số 6. Tướng ăn oai nghi. Trước khi Bồ Tát ăn phải cúng dường chư Phật, niệm chú thần hồi hướng Nam Bắc Tây Đông, tùy cơ duyên cảm ứng được no lòng, lấy thiền duyệt pháp hỷ làm lương thực. Ngoài việc nuôi sống thân cầu niết bàn giải thoát, chung nước đầy trong sạch tựa lưu ly, tương tự cam lồ nếm được lúc tâm trì, diệu giác thường trụ trạm nhiên minh tịch, Bồ Tát khi thọ thực tâm không tạp niệm, tưởng thức ăn thơm như pháp vị thượng thừa, chúng sanh ngửi được hương thơm liền no đủ phát thiện tâm, Bồ Tát bố thí vào tam luân không tịch, biết tất cả các pháp gọi là pháp như thực, gọi nhất học là nhất vị pháp môn, khai tam thừa hiển thật pháp dị thường, rốt ráo an trụ nơi Như Lai tạng, cứu cánh bình đẳng không hai không khác, tướng không đồng nhưng bản tánh vốn đồng, tánh Phật như như còn gọi bản tâm, là nguồn mạch chân không và diệu hữu. Số 7. Lời nói oai nghi. Bồ Tát trước khi nói khởi lòng hiếu thuận, nhiếp từ bi tâm rồi mới thốt ra lời, khiến âm thanh như gió thoảng nơi nơi, như tiếng hát cúng dường mười phương Phật, như cung đàn Atula, như càng thác bà tấu nhạc, như tiếng loài rồng tuôn xuống trận mưa hoa, âm thanh như dỗ dành, như điều phục gần xa, chúng sanh trong bốn cõi nghe ra lời khác biệt, Bồ Tát quán âm thanh không sanh không diệt, biết âm thanh bàn bạc cõi trời người, âm thanh không tướng mạo, nay thốt nên lời, một lời nói hiện muôn lời tùy thuận, thuận cơ duyên mà chúng sanh cảm nhận, cơ cảm khác nhau nên lợi ích khác nhau. Tâm từ bi khi phải nói lời thô tháo mặc dù, để nhất nghĩa vẫn luôn là cứu cánh. Bồ Tát dùng âm thanh tán dương vạn hạnh, thuyết giảng kinh văn tức thí pháp ban ân. Gặp kẻ can cường, Bồ Tát chẳng than van, khuyên nhủ chúng sanh đó gọi là tinh tiến. Không chấp ngã nhân gọi là thiền định, thuyết dòng kinh đầy đủ pháp biện tài, biết thân như ảnh hiện trí như mây, vào các cõi hiện uy thần bát nhã.
Hết phần cuối.
Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, Máy Nghe Pháp Màu Đỏ hoặc máy niệm Phật đeo cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 747474, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7:30 đến 11:00 trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật.
Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Guawan, Dallas City, Lâm Đồng Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561 370 747474. Name of account: Trần Văn Hơn. Địa chỉ: Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.